Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu tập ngày hôm nay bằng cách chia sẻ với các anh chị một cái quy trình tuyển dụng mà tôi thường áp dụng ở những cái công ty mà tôi đang cố vấn hoặc là những công ty mà tôi đang trực tiếp quản lý. Ở các cái công ty mà tôi cố vấn thì nó thường là những công ty có quy mô khá lớn. Các cái nhân sự mà tôi tìm kiếm thường là những cái nhân sự chủ chốt của công ty. Vì vậy cho nên đây cũng là một cái quy trình nó khá là dài và nó khá phức tạp. Do đó cho nên tôi xin phép là chỉ nói một cách rất là tóm tắt. Thì tổng cộng cái quy trình này nó có 10 bước. Bước thứ nhất đó là tìm kiếm và tập hợp tất cả các cái nguồn ứng viên. Những nguồn này nó đến từ rất là nhiều nơi. Bắt đầu đơn giản nhất là từ chính cái website của công ty. Cái đó là các cái trang web tuyển dụng. Một phần khác lại đến từ những công ty săn đầu người, nghĩa là những cái công ty tuyển dụng. Và trong khá nhiều trường hợp, nó đến từ chính những cái mối quan hệ của tôi hoặc là các cái cấp quản lý khác ở trong công ty. Ở bước này thì mục tiêu của công ty là phải thu hút được càng nhiều ứng viên càng tốt. Trung bình nó có thể là hàng trăm ứng viên, có khi là vài trăm. Thậm chí đã có những cái trường hợp đặc biệt, nó lên tới hàng ngàn ứng viên. Do đó cái bước tiếp theo nó sẽ khá là quan trọng, đó là cái bước phân loại và loại đi những cái hồ sơ không đạt chất lượng. Cái việc phân loại này nó dựa trên rất là nhiều tiêu chí khác nhau. Từ đó chúng ta lọc ra được những cái ứng viên không phù hợp. Và những ứng viên còn lại sẽ bắt đầu được bước vào vòng 2, là cái vòng phỏng vấn qua điện thoại với bộ phận nhân sự. Cái bước phỏng vấn qua điện thoại này chủ yếu là để cảm nhận sơ bộ về ứng viên và cũng là để xác định xem những gì họ viết ở trong CV có đúng với sự thật hay không. Sau khi qua được cái bước này thì hồ sơ của ứng viên đó sẽ được chuyển cho cấp quản lý trực tiếp của cái vị trí mà đang tuyển dụng. Đây sẽ là bước số 3. Ở bước số 3 này thì người quản lý trực tiếp sẽ bắt đầu đào sâu vào các cái kỹ năng chuyên môn để loại đi những cái ứng viên mà họ nghĩ là không có tiềm năng. Từ đó thì những ứng viên còn lại sau cái bước số 3 này sẽ được tổ chức một cái buổi phỏng vấn từ xa với cái cấp quản lý trực tiếp để mà phỏng vấn những cái kỹ năng chuyên môn, cũng như là để đào sâu tìm hiểu về những cái dự án mà họ đã làm. Cái bước mà phỏng vấn qua điện thoại này là bước số 4. Sau khi mà vượt qua được bước số 4 này, thì ứng viên sẽ được giao một cái bài kiểm tra. Thường nó sẽ là một cái dự án nhỏ để mà kiểm tra những cái kỹ năng chuyên môn của họ trong những cái tình huống thực tế như thế nào. Cái việc làm cái bài kiểm tra này là bước số 5. Các cái ứng viên họ sẽ có vài ngày để mà hoàn tất và nộp lại bài kiểm tra này cho công ty. Nếu mà bài kiểm tra này đạt chất lượng thì ứng viên sẽ được sang cái vòng tiếp theo là cái bước số 6. Ở bước số 6 này thì ứng viên sẽ được mời đến văn phòng để các cái cấp quản lý và những cái lãnh đạo cấp cao ở trong công ty sẽ phỏng vấn họ trực tiếp. Ở bước này, những người ở xa sẽ được công ty đại thọ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở. Thường thì cái buổi này nó sẽ được chia ra làm hai phần. Cái phần buổi sáng thì ứng viên sẽ được giao thực hiện một số cái tình huống giả định ở trong công việc thực tế của công ty để xem cái cách mà họ tư duy và giải quyết vấn đề như thế nào. Sau đó thì buổi chiều sẽ là cái buổi phỏng vấn trực tiếp với những cái lãnh đạo ở trong công ty như là CEO hay là các cái cấp quản lý khác ở trong công ty, với cái mục đích là để xem họ có phù hợp với văn hóa công ty và với những gì mà công ty đang tìm kiếm hay không. Sau cái buổi phỏng vấn trực tiếp này, bước sang bước thứ 7, khi mà quay trở về thì ứng viên sẽ bắt đầu cung cấp toàn bộ giấy tờ, những cái thư giới thiệu từ các cái công ty cũ, cũng như là những cái thông tin về cái mức lương kỳ vọng mà họ mong muốn. Từ những cái thông tin này, thì một mặt phòng nhân sự sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra những cái thông tin mà ứng viên cung cấp, như là tình trạng giấy tờ, tình trạng visa, và kể cả là cái việc xác thực thông tin với những cái công ty trước đây mà họ đã từng làm việc. Song song đó, cái người quản lý trực tiếp của ứng viên sẽ bắt đầu trao đổi và thống nhất với CEO và những cái lãnh đạo khác về cái quyết định cuối cùng để xem cái ứng viên đó có phù hợp hay không. Nếu mà tất cả mọi việc ở cái bước số 7 này đều ổn, thì công ty sẽ bắt đầu ra được một cái offer chính thức cho ứng viên trong đó sẽ kèm theo toàn bộ mức lương và những cái đãi ngộ mà công ty sẽ dành cho ứng viên. Bước offer này là bước số 8. Sau đó, ở bước số 9 sẽ là cái bước thương lượng qua lại giữa ứng viên và công ty về cái điều kiện làm việc cũng như là những cái chế độ đãi ngộ. Và nếu mà hai bên thống nhất được mọi thứ thì ứng viên đó coi như đã chính thức trúng tuyển và bước vào cái bước số 10 là cái bước cuối cùng. Công ty sẽ gửi thông báo chính thức và sau đó thì phòng nhân sự sẽ phối hợp với ứng viên để hoàn tất những cái thủ tục cần thiết giúp cho ứng viên gia nhập vào công ty. Ví dụ như là nếu mà ứng viên đó sống ở thành phố khác thì sẽ giúp họ tìm kiếm nhà cửa để thuê. Còn nếu mà ứng viên từ nước khác tới thì phải chuẩn bị những cái thủ tục về bảo lãnh, về visa chẳng hạn. Và đó là toàn bộ cái quy trình tuyển dụng mà tôi thường dùng để áp dụng cho các cái công ty mà tôi trực tiếp quản lý hoặc là tôi đang cố vấn. Vậy thì tại sao mà tôi dùng đến 1/3 thời lượng của tập podcast ngày hôm nay để mà chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề về quản lý và điều hành? Một cái chủ đề mà thoạt nghe qua nó không liên quan lắm tới cái nội dung chính của podcast ngày hôm nay. Cái lý do là để các anh chị thấy được là từ nãy tới giờ, chúng ta chỉ đang nói về việc tìm kiếm một nhân sự thích hợp cho một công ty, mà nó đã phức tạp tới như vậy rồi. Xét ở góc độ điều hành thì tôi luôn luôn quan niệm là nhân sự là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong một cái công ty. Nó quyết định rất là lớn đến sự thành bại của một công ty. Do đó cho nên những cái quy trình tuyển dụng mà tôi đã xây dựng ở những cái công ty mà tôi đã có tham gia điều hành, nó đều rất là chi tiết và kỹ lưỡng. Việc này nó dắt theo một cái hệ quả là sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà tìm được một nhân sự thích hợp. Nhưng mà tôi quan niệm là thà tôi chịu mất thời gian ban đầu để chọn được một cái người phù hợp nhất, còn hơn là tôi cứ gấp rồi chọn qua loa, để rồi sau đó cứ phải mệt mỏi chịu đựng và giải quyết đủ thứ những cái vấn đề sau này nếu chẳng may chọn nhầm người không phù hợp. Đó là câu chuyện về điều hành, về kinh doanh. Dù là nó quan trọng, nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ là công việc. Tuy nhiên, có một cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống mà cái việc lựa chọn người nó còn quan trọng gấp nhiều lần hơn nữa. Nhưng mà chúng ta lại đang thực hiện một cách sơ sài hơn rất là nhiều. Và nhìn vào tiêu đề của tập ngày hôm nay thì chắc anh chị cũng đoán được là tôi đang muốn nói tới điều gì. Đó là câu chuyện chọn người yêu, chọn người bạn đời đồng hành với mình. Nếu như cái việc chọn sai người ở trong công ty cùng lắm là nó chỉ ảnh hưởng tới cái khía cạnh về công việc. Khi mà lỡ mà chúng ta chọn sai người, tuy là tổn thất nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được. Còn nếu mà chọn sai cái người bạn đời đồng hành, thì tác hại của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thậm chí nói không quá lời, thì lỡ mà không may chọn sai người ở trong trường hợp này, có thể nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của chúng ta. Nó đẩy cuộc đời của chúng ta sang những cái ngã rẽ tăm tối khác. Mà không chỉ là riêng chúng ta, những cái sai lầm này nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của những người xung quanh, như là con cái, như là gia đình hai bên. Vậy mà nhìn vào thực tế thì chúng ta sẽ thấy là cái cách mà đa số mọi người chọn bạn đời nó rất là sơ sài. Trong rất nhiều trường hợp, đó là chúng ta vô tình, chúng ta gặp được ai đó xinh xinh, dễ thương một chút, rồi chúng ta làm quen. Rồi chúng ta quen nhau, quen lâu thì bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới sinh, và rồi chúng ta cưới nhau, rồi cưới rồi thì bắt đầu có con. Cứ vậy, chúng ta làm theo những cái quán tính có sẵn. Mà đôi khi cái việc lập gia đình, nó thậm chí là nó còn không xuất phát từ cái mong muốn của hai người trong cuộc, mà nhiều khi nó là do người thân nói ra nói vào, hay là cha mẹ thúc ép. Đó là cái lý do mà khi nhìn ra xung quanh, chúng ta hiếm khi nào chúng ta thấy được một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên là có chứ không phải là không, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là ít. Đa số còn lại, nó chỉ là những cái trường hợp cố gắng cắn răng, chịu đựng lẫn nhau. Một số khác không chịu đựng được nữa, thì họ ly dị, rồi họ chia tay nhau. Để lại vô số những cái hậu quả cho bản thân, con cái và những người xung quanh. Tất cả những cái điều này, tuy ngược lại, nó đều xuất phát từ những cái sai lầm ban đầu trong cái cách mà chúng ta đi tìm và chọn cái người bạn đời của mình. Như chúng ta vừa thấy đó, ở trong cái quy trình tuyển dụng của một công ty mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị ở phần đầu, nguồn gốc để mà có được một ứng viên phù hợp với công ty, nó là cái đầu vào nó phải lớn. Bởi vì một cái lý do đơn giản, khi mà chúng ta có 100 ứng viên hay là 1.000 ứng viên để chọn, thì cái xác suất tự động nó sẽ cao hơn. lúc đó nó mới là lựa chọn. Còn khi mà chúng ta chỉ có vài ba người, hoặc thậm chí là trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ có một người để chọn. Mà chúng ta thử nghĩ mà xem, khi mà chúng ta chỉ có một người, thì nó không còn là sự lựa chọn nữa. Bởi vì chúng ta đâu có ai khác nữa đâu mà chọn. Khi đó về cơ bản là chúng ta đang bắt buộc phải chọn cái người đó. Tất nhiên là ở đây tôi không nói là để chọn được cái người bạn đời thì chúng ta phải đi quen và phải đi tìm hiểu với 100 hay là 1.000 người. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng phải tìm hiểu đủ nhiều. Miễn sao chúng ta đừng quen nhiều người cùng một lúc. Cái việc tìm hiểu này, ngoài cái việc là giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn về đối phương, thì nó còn là để giúp cho chúng ta hiểu được bản thân mình muốn gì, mình phù hợp với ai. Nhưng mà xã hội Á Đông của chúng ta xưa nay lại luôn đề cao cái việc là quen ai thì chỉ quen một người, rồi cưới luôn người đó. Thậm chí là những cái câu chuyện về trinh tiết cũng được đề cao cho tới tận bây giờ. Và khi mà nghĩ sâu xa hơn về cái khía cạnh này, chúng ta cũng sẽ lại thấy đây là một điều vô lý. Ở đoạn này thì tôi xin chia sẻ thêm một cái góc nhìn nữa. Cái chuyện trinh tiết, nó chính là cái chuyện chăn gối trong đời sống lứa đôi. Mà chắc ai trong chúng ta cũng biết là cái chuyện chăn gối, đó là một cái khía cạnh vô cùng quan trọng ở trong hôn nhân và đời sống gia đình. Có một cái thực tế, đó là nếu mà hai người không hòa hợp được ở trong cái chuyện chăn gối, thì cái tỷ lệ chia tay nó sẽ rất là cao. Hoặc nếu không chia tay, thì nó sẽ là cái sự chịu đựng cho cả hai bên trong suốt cuộc đời. Vậy mà, một cái vấn đề quan trọng như vậy, rất là nhiều người đã để phó mặc hoàn toàn cho cái may rủi. Họ để đến tận lúc cưới nhau về rồi, sống với nhau rồi, mới biết được là có phù hợp với người kia hay không. May mắn thì hòa hợp, còn không may thì coi như là phải chịu đựng nhau cả cuộc đời. Tại sao một cái việc ít quan trọng hơn rất là nhiều như cái việc chọn nhân sự cho một công ty mà chúng ta đã phải kiểm tra 5 lần 7 lượt, rồi chưa kể là sau khi mà kiểm tra thì chúng ta phải thử việc một thời gian rồi mới chính thức nhận họ vào làm việc. Cái việc chọn nhân sự chúng ta đã làm kỹ như vậy, nhưng mà cái việc quan trọng hơn rất là nhiều như cái việc tìm bạn đời để mà xây dựng gia đình cùng với họ thì chúng ta lại chọn một cách rất là sơ sài. Tôi biết là khi mà nói đoạn này thì sẽ bị chỉ trích là đang cổ vũ cho cái lối sống buông thả, hay thậm chí là sẽ bị đánh giá là thiếu đạo đức theo một số tiêu chuẩn của ai đó. Nhưng mà ở góc nhìn của tôi thì cá nhân tôi lại thấy cái việc này nó rất là vô lý. Bởi vì nó chẳng khác gì cái việc là chúng ta đang giao toàn bộ một cái việc vô cùng hệ trọng của cuộc hôn nhân của chúng ta hoàn toàn cho cái sự may rủi. Đến cái việc chọn nhân viên cho một cái vị trí ở trong công ty mà chúng ta còn phải bắt thử việc lên thử việc xuống để xem họ có phù hợp với công việc đó hay không. Vậy mà với một cái khía cạnh vô cùng quan trọng cho cuộc hôn nhân của chúng ta thì chúng ta lại nhắm mắt chọn đài để rồi có khi là phải đánh đổi cả một cuộc đời. Mà đó là chúng ta chỉ mới nói về một cái khía cạnh về sự hòa hợp về chăn gối. Trong một cái mối quan hệ hôn nhân gia đình, nó sẽ còn vô số những cái khía cạnh quan trọng khác mà chúng ta phải cần có cái sự hòa hợp. Như là hòa hợp về cách sống, về nhân sinh quan, về những cái giá trị sống, những cái góc nhìn nuôi dạy con cái, thậm chí là những góc nhìn về tiền bạc và tài chính. Mỗi cái khía cạnh mà tôi vừa nói, nó đều là một cái gạch đầu dòng vô cùng quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Thậm chí là có một số khía cạnh, chúng ta chỉ có cách là phải ở bên nhau, phải sống chung với nhau thì mới tìm hiểu được. Đoạn này chính là tôi đang nói về một cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Đó là cái việc sống thử với nhau, là cái chủ đề mà chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích rất là nhiều khi mà đưa ra. Nhưng mà tôi không quan tâm là ai sẽ chỉ trích tôi. Tôi nghĩ là đã đến lúc cần có ai đó đưa cái việc này ra để mà cân nhắc một cách công tâm nhất. Như lúc nãy tôi vừa nói, cái câu hỏi nó chỉ đơn giản là tại sao với công việc, rõ ràng là nó ít ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta hơn, mà ai cũng đồng ý là chỉ có thử việc mới là cái cách hiệu quả nhất để đánh giá một cái nhân sự có phù hợp với công ty hay không. Bất kể là chúng ta có 10 bước phỏng vấn hay thậm chí là 20 bước phỏng vấn đi nữa, thì cũng không có cái gì hiệu quả bằng cái giai đoạn thử việc thực tế. Vậy thì tại sao với công việc là như vậy, mà với hôn nhân là câu chuyện hệ trọng hơn gấp trăm lần, thì chúng ta lại bài bác cái việc tìm hiểu nhiều người, bài bác cái việc sống thử với nhau? Có rất là nhiều những cái khía cạnh ở trong một mối quan hệ mà bất kể là chúng ta có tìm hiểu lâu tới mấy đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thể có câu trả lời một cách chính xác, mà chỉ có cách sống thử với nhau, chúng ta mới có thể cảm nhận được. Nhiều người lo là khi mà sống thử với nhau, lỡ có con, thì đến khi mà nhận ra không phù hợp với nhau, rồi chia tay nhau, thì sẽ lại khổ cho con cái. Cái điều lo lắng này rất là chính đáng. Và để mà giải quyết cái vấn đề này thì nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chủ động đừng có con ở trong cái giai đoạn tìm hiểu và giai đoạn sống thử này. Đợi tới khi nào tìm hiểu cho kỹ rồi thì hẳn đi vào cái quyết định quan trọng đó. Còn một cái lo lắng khác, thường là của chị em phụ nữ, đó là khi mà sống thử với ai đó rồi, lỡ không phù hợp, chúng ta bước ra khỏi cái cuộc sống thử đó, thì sau này sẽ bị cái người tới sau họ đánh giá. Ở đây thì tôi cũng xin nói thẳng là với những người đàn ông nào mà giờ này vẫn còn đi đánh giá người phụ nữ của mình qua những cái việc đó thì theo góc nhìn của tôi cũng chỉ là những kẻ thất bại. Nó cũng không khác gì cái chuyện là chúng ta chăm chúng ta đòi hỏi trinh tiết như là cái ý lúc đầu mà tôi vừa nói. Tất cả những điều đó đối với tôi đều khá là vô lý. Cái quan trọng của một mối quan hệ đó là cái sự tâm đầu ý hợp, là cái cảm giác yên bình, cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc khi mà ở bên nhau. Những cái đó nó mới quan trọng, chứ cái chuyện mà người đó đã từng sống với ai, có còn trinh tiết hay không, thì tại sao nó lại phải là cái vấn đề quan trọng? Chỉ có những người mà họ luôn bị ám ảnh bởi cái sự sở hữu, để rồi họ quên đi đâu mới là cái hạnh phúc đích thực, thì họ mới quan trọng những cái chuyện như vậy. Có người sẽ nói là tôi nói thì hay lắm, nhưng mà tôi có làm được như vậy hay không? Và với cá nhân tôi, thì chắc chắn câu trả lời của tôi rất là rõ ràng. Bất kỳ ai cho tôi được cái cảm giác bình yên, cái cảm giác thật là hạnh phúc khi mà ở bên cạnh họ, thì tôi không quan tâm là cô ấy đã từng quen ai hay đã từng sống với ai. Thậm chí là ở một cái khía cạnh nào đó, tôi còn cảm ơn những người trước đó, bởi vì nhờ có họ mà người phụ nữ của tôi đã tinh tế hơn và xây dựng được những cái tính cách hòa hợp hơn với tôi ngày hôm nay. Và khi mà chúng ta lùi ra, chúng ta nhìn mọi thứ, chúng ta truy lại cội nguồn của tất cả, tự động chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái cách mà chúng ta đang đi tìm người bạn đời của mình theo cái kiểu phó mặc cho sự may rủi là nó vô cùng bất hợp lý. Tôi biết khi mà tôi làm cái tập ngày hôm nay thì chắc chắn ít nhiều tôi sẽ nhận được cái sự chỉ trích theo kiểu là tôi đang cổ suý cho một cái lối sống buông thả, phi truyền thống, thậm chí là phi đạo đức. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì tôi không quan tâm. Tôi nghĩ là đã đến lúc phải có ai đó nhìn vào những cái vấn đề này theo đúng bản chất của nó. Đó là chúng ta đang đi tìm và đang mưu cầu hạnh phúc cho bản thân của chúng ta. Mà một trong những cái nguồn hạnh phúc quan trọng nhất nó đến từ tình yêu, từ hôn nhân và cuộc sống gia đình. Cuộc đời của chúng ta là do chính chúng ta làm chủ. Chúng ta không cần phải sống theo một cái khuôn phép có sẵn nào đó. Đặc biệt là những cái khuôn phép đó nó đang ép chúng ta phải dùng những cái phương pháp bất hợp lý với cái xác suất cao là nó sẽ làm hủy hoại cả cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta không nhất thiết phải đi theo những cái khuôn phép như vậy. Phương châm sống của tôi xưa nay luôn luôn là tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mang lại hạnh phúc cho bản thân tôi, miễn sao nó không vi phạm pháp luật và nó không lấy đi hạnh phúc của người khác là được. Và cái việc mà chúng ta cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn, rồi thậm chí là cái việc sống thử, chỉ cần là chúng ta đừng chọn những người đã có gia đình rồi, thì rõ ràng cái việc đó nó không có vi phạm pháp luật và nó không có lấy đi hạnh phúc của bất kỳ ai. Nó là một cái việc hoàn toàn chính đáng để tạo ra nhiều xác suất hơn cho cái việc chọn đúng người để mà đồng hành cùng chúng ta. Chỉ cần như vậy thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn đi con đường riêng của mình và đừng quan tâm tới những cái định kiến, những cái lời gièm pha của xung quanh. Cuộc đời của chúng ta phải là do chính chúng ta quyết định. Cá nhân tôi thì tôi thà để cả xã hội nói ra nói vào mà tôi có được một cái gia đình hạnh phúc, một cái người bạn đời tâm đầu ý hợp, còn hơn là tôi sống theo ý của cả xã hội để rồi tôi phải cắn răng chịu đựng, phải làm khổ bản thân mình và làm khổ những người xung quanh. Đó là một số cái suy nghĩ của tôi về cái chủ đề ngày hôm nay. Tôi không kỳ vọng là tất cả các anh chị đều sẽ đồng ý với tôi. Mục đích của tôi là để góp cho các anh chị có thêm một góc nhìn nữa. Càng có nhiều góc nhìn thì các anh chị sẽ càng dễ đúc kết cho mình một cái góc nhìn riêng. Và cũng vì lý do này cho nên tôi xin phép là sẽ không tiếp nhận những cái tranh luận. Nếu mà các anh chị có những cái góc nhìn khác thì xin các anh chị hãy giữ riêng cho mình. hoặc là nếu muốn lan tỏa thì các anh chị hãy lan tỏa nó theo cách riêng của mình. Còn cá nhân tôi, trong những cái tập mà nó hơi nhạy cảm như tập ngày hôm nay, thì tôi xin phép là sẽ không tiếp nhận bất kỳ những cái tranh luận nào. Đặc biệt là những cái bình luận thiếu văn hóa thì tôi sẽ xóa ngay lập tức. Đó là một số cái chia sẻ của tôi ở trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.